Thần tọa, chương 912, Thánh tử tông dịch 1, góc truyện audio.com, hắc loại bí mật tông phái này, bình thường chỉ có số ít trưởng lão mới biết được. Nếu như không phải bên trên bày mưu đặt kế, hắn chỉ là một đệ tử bình thường làm sao biết được còn nói cho các ngươi biết. Chỉ sợ là trưởng lão nào đó của bọn hắn đi thiên la phái cố ý tiết lộ ra cũng nên. Chấp pháp trưởng lão cười cười, liếc qua Lâm Hy, Đồ Nhi, người thông minh cực độ, phương diện thiên phú, ngộ tính không thể chê. Bất quá, phương diện chánh trị tông phái cũng không phải ngươi có thể hiểu được. Chuyện khác thường tất không đơn giản, đế cực tông đã thông qua phương thức này để lộ ra, hẳn là có chút nguyên nhân. Cẩn thận lưu ý vẫn nên, hô, một trận gió đãng qua chấp pháp trưởng lão lại trực tiếp biến mất đi tìm thời không đại trưởng lão rồi. Tác phong dứt khoát sảng khoái khiến Lâm Hy trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết là có kỳ đồ tất cả kỳ sư, hay là ngược lại nữa. Đi thôi, Lâm Hy nhìn lướt qua đại điện trống rỗng, cũng đứng dậy rời đi. Lời nói đã đưa đến, mặc kệ vị diện chinh chiến chi địa xảy ra chuyện gì, đối với hắn cũng là một chuyện rất xa xôi. Ít nhất không cần hắn đến quan tâm, trải qua chuyến đi tiên la phá thời gian Lâm Hy ở trong thần tiêu tông cũng dần trôi qua xuôi gió xuôi nước. Mỗi ngày phun ra nuốt vào chu thiên tiên khí, đánh bóng cảnh giới, lĩnh ngộ thánh long đại pháp, đối kháng kiếm ý trong sách mà chấp pháp trưởng lão để lại. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi đến trước thành đồng cự bi ngồi một hồi. Tóm lại tất cả đều gió êm sóng lặng, mà bên ngoài chấp pháp phong thiên công trưởng lão và thần công đại trưởng lão đang liên hợp chế tạo huyền phù thánh phong cho Lâm Hy, mỗi ngày chỉ nghe tiếng nổ mạnh u u truyền khắp nội môn. Chỉ chờ huyền phù thánh phong kiến thành, Lâm Hy sẽ chính thức trở thành thánh tử của thần tiêu tông tiến vào sống trong huyền phù thánh phong. Cảnh tượng thật phồn vinh a. Cao giữa không trung, Long Băng Nhan đứng chắp tay, đứng ở biên giới huyền phù thánh phong của mình quan sát một tòa huyền phù thánh phong đang không ngừng được kiến tạo bên dưới. Ở trong mắt Long Băng Nhan, có thể thấy rõ ràng vài đầu khổng lồ bóng mờ, đang ở sâu trong thời không bận rộn chế tạo ra ngọn núi cho Lâm Hy mà chỉ sau khi tấn chức thánh tử mới có. Những bóng mờ khổng lồ kia là đại lực thần ma mà thần công đại trưởng lão gọi đến, những đại lực thần ma này đều thuộc về âm ma, là những sinh vật cường đại sau khi chết biến thành. Chúng không có thân hình thực chất nhưng lại lực lớn vô cùng, là ô xin tốt nhất của tiên đạo tông phái để chế tạo phù đệ kiến tạo phù đảo. Thần ma khổ công, chỉ có điều coi như là đại lực thần ma muốn kiến tạo một tòa phù đảo có thể lơ lửng trên không trung, vĩnh viễn không chìm cũng không hề dễ dàng. Tất cả pháp trận cùng với vật liệu đá, đều cần những đại lực thần ma này từ nơi cực xa xôi, chuyên chờ tới đây. Những đại lực thần ma này tính chất phi thường kỳ dị, như hư như chất công kích bình thường rất khó xúc phạm tới bọn hắn. Trên thực tế, những âm ma cường đại này không đi tổn thương những sinh vật khác đã là một kỳ tích rồi. Ở trong thần tiêu tông, tất cả đại lực thần ma đều chỉ thần phục với một người, đó chính là thần công đại trưởng lão. Hàng trăm hàng ngàn đại lực thần ma đều tuần hoàn theo một ý chí, vì Lâm Hy kiến tạo lấy phủ đệ mới. Ở trong thần tiêu sơn, chuyện Lâm Hy tấn chức thánh tử cấp đang rất là huyên náo xôn xao. Tiến cảnh của tiểu tử, góc truyện audio.com. Này quá nhanh, nếu như lại tiếp tục như vậy, chúng ta nếu không làm chút gì đó. Chỉ sợ tương lai, chúng ta đều sẽ phải nhìn sắc mặt hắn làm việc mất. Hộ pháp trưởng lão từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía dưới xa xôi, oán hận nói. Từ sau khi chấp pháp, hộ pháp chi tranh bại vào vạn kiếm đại pháp của Hình Tuấn Thần, Lý Trọng Đạo lâu này đều ẩn lui không ra. Hình Tuấn Thần một kiếm kia bị thương hắn không rõ. Ở trên hàng lông mày trái của Lý Trọng Đạo có một đạo vết sẹo dài ba tấc như một đạo thiểm điện bổ lông mày gò má Lý Trọng Đạo một phát làm hai, đầy kiếm thương mà Hình Tuấn Thần lưu lại trên mặt Lý Trọng Đạo trong trận chiến hôm đó. Lý Trọng Đạo sau khi thương thế lành, liền một mực giữ lại vết sẹo này, là để nhắc nhở mình, nhất định phải trả lại sỉ nhục mà Hình Tuấn Thần đã gây ra cho hắn gấp trăm lần ngàn lần. Lý Trọng Đạo vốn càn cương độc đoán, coi trời bằng vung, vô cùng cuồng ngạo, nhưng sau khi có vết sẹo này thì cả người đều âm trầm hơn rất nhiều, nhiều hơn một cổ khí chất âm lãnh, ngay cả Long Băng Nhan đứng ở bên cạnh hắn, cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn quá cẩn thận rồi. Thần công đại trưởng lão và thiên công trưởng lão kiến tạo huyền phù thánh phong cho hắn, nhiều ngày như vậy, hắn rõ ràng cũng không thèm nhìn qua. Cả ngày đều dừng lại trên chấp pháp phong, không bước ra ngoài, hoàn toàn không để cho chúng ta chút cơ hội nào. Mặc dù ra ngoài mấy lần cũng chỉ trong thời gian quá ngắn, hơn nữa vẫn luôn ở trạng thái đề phòng, hắn thật sự quá cẩn thận rồi. Long Băng Nhan dùng một loại âm thanh không biết là tán dương hay thống hận, không cam lòng nói. Hắn hiện giờ được chấp pháp trưởng lão che chở, lại rất được phó trưởng môn coi trọng. Hôm nay đại thế đã thành, chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó hắn. Ít nhất, ở trong tông đã không thể nữa long băng nhan một đường gặp đủ loại địch nhân, nhưng Lâm Hy không thể nghi ngờ là tên khó chơi nhất, cẩn thận nhất. Mặc dù có lúc nhìn như thả lỏng, nhưng cũng là ngoài lỏng trong chặt, căn bản không cho người khác cơ hội. Từ lúc Lâm Hy tiến vào Thần Tiêu Tông cho đến giờ, Long Băng Nhan vẫn không tìm được cơ hội tốt nào để hạ thủ. Nếu như xem Long Băng Nhan như một phương tiến công, còn Lâm Hy là một phương phòng thủ, vậy thì cách làm của Lâm Hy cơ hồ quá mức cẩn thận. Bản thân không lộ ra sơ hở, Long Băng Nhan cho dù năng lực có lớn hơn nữa cũng rất khó ra tay. Lần này ra khỏi tiểu tiên giới, Long Băng Nhan tiến cảnh thật lớn, vốn cho rằng sau khi đi ra có thể đọ sức với Lâm Hy một phen, trả lại gấp bội sỉ nhục trong Tử Phong Hải. Nhưng không nghĩ tới trong Tiên La Phái lại truyền đến một quả bom kinh thiên, Lâm Hy rõ ràng chiến thắng Lục Thanh Thiên và Lý Tranh Phong, trở thành trẻ tuổi đệ nhất cao thủ của tiên đạo đại thế giới. Long Băng Nhan tuy rằng tự phụ công lực tăng vọt trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Nhưng tự hỏi vẫn không thể sánh được với loại tứ quả thánh vương như Lý Tranh Phong, đặc biệt Lý Tranh Phong còn luyện thành lược ảnh đại pháp. Lý Tranh Phong là nhân vật thế nào ở Thái Nguyên Cung, Long Băng Nhan rất rõ ràng. Ngay cả Lý Tranh Phong cũng thua ở trên tay Lâm Hy, Long Băng Nhan tự hỏi cũng không nắm chắc là đối thủ của Lâm Hy. Không đối phó được cũng phải đối phó, bằng không, về sau sẽ không còn cơ hội nữa. Băng Nhan, bên phía thần tử không thể nghĩ biện pháp sao? Cách chương.